Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin vào cuộc sống và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Để mở đầu, mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục nói về hậu quả của tội. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Còn ai bên Giêsu qua tiếng hát Mai Thảo.
Còn ai bên Giêsu khi bạn bè cách xa? Còn ai theo Giêsu khi môn đồ xa Chúa? Ai vắng thật ra thay ngài, ai bên Giêsu khi Chúa gánh đau thương, mão gai chén đang giao đầm, ai lau nước mắt cho ngài, ai khóc thương con trời khi Chúa. Vì thế nhân tâm đành hiến thân, vui mang tội mình. Thế tôi với anh vốn biết loài người lánh xa, Chúa nhân từ sẵn tha, mong con trở về thuận hòa. Bạn bè cách xa, còn ai theo Giêsu khi môn đồ xa Chúa? Nào ai yêu Chúa chăng, ai vác thập giá thay ngài, ai bên Giêsu khi Chúa gánh đau thương, mão gai trên đắng giao đầm.
Vừa rồi là tiếng hát Mai Thảo trong ca khúc Còn ai bên Giêsu. Bây giờ mời quý thính giả tiếp tục nghe nói về hậu quả của tội lỗi. Kỳ trước chúng ta đã nói về hậu quả đầu tiên của tội là khiến cho con người ở dưới cơn giận của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã lưu ý đây không phải là phản ứng của xúc cảm, nhưng là đáp ứng tự động thuộc bản chất thánh khiết của Đức Chúa Trời đối với tất cả mọi loại tội. Chính tội đã khiến cho con người tự biến mình thành kẻ thù của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không phải là kẻ thù của con người. Ngài đã tạo dựng con người từ tình thương vĩnh cửu để trở thành đối tượng được Ngài yêu thương. Chúng ta cũng đã nêu lên hai nhận định quan trọng về cơn giận của Đức Chúa Trời đối với tội. Thứ nhất, cơn giận của Đức Chúa Trời không do Ngài chủ động hay quyết định một cách độc đoán, nhưng liên quan đến bản chất thánh khiết của Chúa. Phản ứng tự động của bản chất thánh khiết là loại trừ tội lỗi. Nhận định thứ hai là chúng ta phải loại bỏ ý tưởng cho rằng cơn giận của Đức Chúa Trời là phản ứng quá độ của xúc cảm, giống như cơn giận của loài người bùng nổ không cầm giữ được. Ngài là Đức Chúa Trời có lòng kiên nhẫn chịu đựng bền bỉ vô giới hạn. Khi chúng ta phạm tội, Chúa buồn và thất vọng hơn là giận dữ, bực dọc. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói đến hậu quả thứ hai của tội là khiến cho con người ở trong tình trạng mắc tội. Tình trạng mắc tội này ảnh hưởng đến mối liên hệ giữa con người với Đức Chúa Trời. Mối liên hệ giữa tạo vật và đấng tạo hóa là một trong những điều hiển nhiên hơn hết, nhưng con người lại thường không ý thức, thậm chí không thừa nhận. Khi phạm tội, mối liên hệ với Đức Chúa Trời gãy đổ khiến cho con người ở trong tình trạng mắc tội và trốn tránh Đức Chúa Trời. Để làm rõ ý nghĩa của khái niệm mắc tội, chúng ta sẽ phân tích hai từ xấu và sai. Trước hết là từ xấu. Một mặt chúng ta định nghĩa tội là những gì có bản chất xấu, ác, thay vì tốt đẹp thiện lành. Tội bị Đức Chúa Trời ghét chỉ vì tội đối kháng với sự thiện. Tuy nhiên, khi bảo rằng tội là những gì xấu, ác, chúng ta đã nhìn tội theo quan điểm mỹ học. Tội xấu xí, méo mó, thô kệch. Tội là những hành động lệch lạc không đạt được tiêu chuẩn toàn thiện toàn mỹ Đức Chúa Trời mong đợi. Mặt khác, khi nói đến tội, chúng ta không chỉ hàm ý tội là những gì xấu mà còn sai nữa. Tội không chỉ là những gì xấu ác ô uế nhờm tẩm khiến cho con người tránh xa, sợ bị lây nhiễm, nhưng tội còn là sai phạm luân lý, vi phạm mạng lệnh Chúa và đáng bị Ngài trừng phạt. Chúng ta có thể dùng hình ảnh sau đây để minh họa ý nghĩa của hai từ xấu và sai. Một cầu thủ được giao banh vào một thời điểm rất thuận lợi, nhưng lại vụng về hấp tấp đá ra ngoài. Đó là xấu, là dở. Nhưng nếu cố ý đốn ngã một cầu thủ khác một cách trái phép, thì đó là phạm luật, đó là sai. Đá dở là xấu, nhưng cố ý phạm luật là sai. Như vậy, tội đã khiến cho con người ở trong tình trạng mắc tội, làm cho con người không sống đạt tiêu chuẩn tốt lành thiện hảo Đức Chúa Trời mong đợi, cũng khiến cho con người vi phạm giới luật của Chúa, làm cho mối tương giao với đấng tạo dựng nên mình gãy đổ. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa toàn năng, là thực tại duy nhất vĩnh hằng, Ngài hiện hữu, độc lập, không tùy thuộc bất cứ điều gì, trong khi đó toàn thể vạn vật đều xuất phát từ Ngài và hoàn toàn tùy thuộc Ngài để có thể hiện hữu. Loài người là tạo vật cao cấp nhất trong muôn loài được phú ban bản tính nhân loại và sự sống, hoàn toàn do tình thương và ân sủng sung mãn của Đức Chúa Trời. Ngài đã đặt để con người cai quản thế giới và muôn loài do Ngài tạo dựng, đó là Sáng Thế Ký đoạn 1 chương 28. Là đấng tạo hóa toàn năng thánh khiết, Đức Chúa Trời đòi hỏi con người tôn thờ và vâng lời Ngài để đáp lại phần nào mọi ân huệ Chúa ban. Nhưng thay vì đền đáp ơn Chúa, con người đã sử dụng chính những điều Chúa ban một cách vị kỷ và sai lầm, giống như người quản lý ăn cắp tài nguyên của chủ, hay như một công dân trong nước lại khinh thường vua và những người lãnh đạo cao cấp. Con người đã không tôn kính đấng cao hơn hết và trội vượt muôn loài, mà cũng không biết ơn về tất cả những gì Đức Chúa Trời đã cung ứng cho sự sinh tồn cả thể xác lẫn tâm linh. Con người cũng đã ngạo mạn khước từ tình thương tình bạn Đức Chúa Trời hạ cố phú ban, và nặng nề nhất là đã khước từ chính con một yêu dấu của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tất cả những xúc phạm này phải nhân lên gấp bội vì đấng con người khước từ là đấng cao cả vô hạn. Bất cứ khi nào tạo vật từ chối dâng sự tôn kính và vâng phục thuộc về đấng tạo hóa, tức khắc mối tương giao với Đức Chúa Trời sẽ bị gián đoạn, đổ vỡ, và nếu tình trạng này không được giải quyết thì sự trừng phạt tội lỗi không thể tránh được. Chúng ta đã nói đến hai hậu quả đầu tiên của tội là người phạm tội ở dưới cơn giận của Đức Chúa Trời và người phạm tội ở trong tình trạng mắc tội. Bây giờ chúng ta nói đến hậu quả thứ ba của tội là khiến cho người phạm tội bị trừng phạt. Điều quan trọng chúng ta cần làm sáng tỏ là ý định và bản chất sự trừng phạt của Đức Chúa Trời khi trừng phạt tội nhân. Trừng phạt có phải là để chỉnh sửa cải hóa tội nhân không? Hay trừng phạt là để cảnh cáo, để phơi bày hậu quả tội lỗi đem lại, để ngăn bớt tội phạm? Hay trừng phạt là để báo trả lại điều tội nhân đáng phải nhận? Ngày nay nhiều người chống lại ý tưởng coi việc Đức Chúa Trời trừng phạt tội nhân là để báo trả. Người ta coi trừng phạt để báo trả mang tính cách man dã, tàn ác, hận thù, không phù hợp với bản tính yêu thương của Đức Chúa Trời, cũng là Cha Thiên Thượng. Dù đây là cảm nhận của con người trong một xã hội phóng khoáng, nhưng khi đối chiếu với Kinh Thánh, đặc biệt là Cựu Ước, chúng ta thấy sự phạt tội của Đức Chúa Trời có một phạm vi báo trả đáng kể. Tất nhiên, án tử hình không phải là để phục hồi vì mang tính chất kết liễu, nhưng có hiệu quả trực tiếp rõ ràng giữa điều nạn nhân phải chịu và điều kẻ phạm tội đã làm, như lời Chúa thiết định trong Sáng Thế Ký chương 9 câu 6. Hễ kẻ nào làm đổ máu người thì sẽ bị người khác làm đổ máu lại, vì Đức Chúa Trời làm nên người như hình của Ngài. Trong tiếng Hy Bá, từ Nakam diễn đạt chính xác nghĩa báo trả. Nakam và những biến thể của từ này được dùng khoảng 80 lần trong Cựu Ước và thường được dịch là báo trả hay trả thù. Cách dịch này thích đáng đối với cách hành xử của Israel đối với các nước thù địch liên bang, nhưng không chính xác khi dùng cho Đức Chúa Trời. Báo thù hay trả thù mang tính cách trả đũa để thỏa mãn lòng thù hận cho tương xứng với hành vi của kẻ thù hơn là để thực hiện và duy trì công lý. Vì thế khi nói đến khái niệm Đức Chúa Trời trừng phạt tội nhân thì từ báo trả thích đáng hơn là trả thù hay báo thù. Trong Cựu Ước, đặc biệt trong các sách Đại Tiên Tri, có nhiều chỗ đề cập đến việc báo trả tội nhân, như trong Ê-sai chương 1 câu 24, chương 61 câu 2, 63 câu 4, Giê-rê-mi chương 46 câu 10 và Ê-sê-chi-ên chương 25 câu 14. Thi Thiên 94 câu 1 bảo rằng sự báo thù thuộc về Đức Chúa Trời. Trong trường hợp này, cũng như trong hầu hết các trường hợp khác trong Cựu Ước, sự trừng phạt này nhắm vào các hoàn cảnh lịch sử đương thời hơn là cho tình trạng tương lai. Khái niệm báo trả không chỉ thấy trong các phần Kinh Thánh biện chứng, nhưng còn thấy cả trong những phần thuật chuyện nữa. Thí dụ như phần kỹ thuật cơn hồng thủy trong Sáng Thế Ký chương 6, Đức Chúa Trời đem trận lụt đến không phải để ngăn chặn con người phạm tội, vì những người sống sót là Noe và gia đình đều là những người công chính. Tất nhiên, Chúa dùng cơn hồng thủy cũng không phải với mục đích cải huấn hay phục hồi, vì tất cả con người gian ác đều bị hủy diệt. Tuy ít được nói đến trong Tân Ước hơn Cựu Ước, nhưng khái niệm báo trả trong Tân Ước hướng về tương lai hơn là sự trừng phạt trong hiện tại. Chúng ta có thể thấy sứ đồ Phao-lô tóm ý phục truyền luật lệ ký chương 32 câu 35, trong Roma chương 12 câu 19 và trong Hy Bá chương 10 câu 30. Vì chúng ta biết Đấng đã phán rằng sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng, ấy là lời Chúa phán, lại rằng Chúa sẽ xét đoán dân mình. Dù sự trừng phạt của Đức Chúa Trời dành cho tội nhân có mang tính cách báo trả, nhưng chúng ta không nên bỏ qua chức năng thể hiện công lý và ngăn ngừa tội phạm. Việc xử tử hình bằng cách ném đá A-can và cả gia đình, một phần là để báo trả việc A-can làm, nhưng cũng là biện pháp ngăn ngừa những kẻ khác đi vào con đường tham dục đó. Vì lý do đó, việc trừng phạt thường được thi hành công khai cho mọi người chứng kiến. Việc trừng phạt cũng có hiệu quả kỷ luật, cho tội nhân thấy lỗi lầm của mình, từ bỏ con đường sai phạm và trở về với Đức Chúa Trời. Thi Thiên 107 câu 10 đến câu 16 cho thấy Đức Chúa Trời trừng phạt Israel phạm tội, khiến họ từ bỏ tội và quay trở về với Chúa, dù chỉ là tạm thời. Tác giả Thư Hy Bá cho biết, vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt. Đó là Hy Bá chương 12 câu 6. Trong chương trình kỳ tới, chúng ta sẽ nói đến hậu quả thứ tư của tội là sự chết. Chương trình Niềm Tin Vào Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.